Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585, còn được gọi là Trạng Trình, quê ở thôn Cổ Am, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng ngày nay. Ông theo học bản nhãn Lương Đắc Bằng ở làng Lạch Triều, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vốn thông minh lại chăm chỉ nên ông được thầy rất quý trọng. Bây giờ trong nước nhiều biến loạn nên ông không muốn đi thi để ra làm quan. Năm Đại Chính thứ 6, tức là năm 1535, đời vua Mạc Đăng Doanh, khi đã 45 tuổi, ông mới đi thi và đậu Trạng Nguyên. Mạc Đăng Doanh phong ông làm Tả Thị Lang, Đông Các Học Sĩ. Năm 1542, khi đã làm quan được 7 năm, ông dân sớ hạch tội 18 lộng thần, dân vua Mạc Hiển Tông không nghe theo, từ đó ông cáo quan về ở ẩn. Về quê trí sĩ, ông dựng am Bạch Dân và lấy hiệu là Bạch Dân Cư Sĩ, mở trường dạy học và ở lại quê đến cuối đời. Học trò của ông có nhiều người nổi tiếng như Nguyễn Dữ, Lương Hữu Khánh, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Quyện, Giáp Hải, Trương Thời Cử, Đinh Thời Trung, Nguyễn Văn Chính, vân vân. Ông mất năm Ất Dậu, tức là năm 1585, hưởng thọ 95 tuổi. Ông Trạng trốn đời. Nguyễn Bỉnh Khiêm đỗ tiến sĩ cập đệ, đệ nhất danh Trạng Nguyên. Tin ấy bay về làng Cổ Am, không ai bỡ ngỡ cả. Nhất định Khiêm mà thi là đỗ trạng. Khiêm học thầy Lương Đắc Bằng. Thầy Bằng hay chữ, rất giỏi về lý số. Một bữa, thầy Bằng hỏi, thế nào là có, thế nào là không? Học trò không ai trả lời được. Thầy Bằng gặng hỏi lần nữa, trò Khiêm cũng chịu ư? Nguyễn Bỉnh Khiêm đứng dậy, khoanh tay trước ngực thưa, thưa thầy, đầy dẫy trong trời đất đều là khí cả, còn chữ lý thì chỉ để nói rằng đó là cái nghĩa thực hữu chứ không phải hư vô. Lý không có hình tích, dân khí mà hiện ra, vậy lý ở trong khí đó, âm dương, cơ ngẫu, tri hành, thể dụng có thể đối nhau mà nói, còn như lý khí không thể đối nhau mà nói được. Thái cực nghĩa là một, một của hỗn nguyên, một sinh hai, hai sinh bốn thành ra vạn vật. Vậy thái cực vốn có một. Sách Đại Diễn của Tăng Nhật Hạnh đời Huyền Tông dùng 50 cổ thi để bói. Đó chẳng là ứng với 10 ngày, 12 giờ và 28 vì sao của phép tuần hoàn đó hay sao? Dùng 50 để bói mà chỗ số 1 thì bỏ trống không dùng để tượng trưng thái cực. Thế không phải hữu thì còn là gì nữa? Khi mở ra, khi đóng lại gọi là biến, qua lại không cùng gọi là không, đi qua là không, trở lại là có, không với có theo nhau, người và vật đều như thế. Từ xưa đến nay, lý chưa hề không tồn tại, xem thế đủ biết trong chỗ hư không im lặng, nguyên vẫn có cái lý ấy. Như thế mà bảo rằng, cái hữu là từ cái vô minh sinh ra thì có được không ạ? Thưa thầy, đó là những ý kiến nông nổi của con. Thầy Bằng khen Khiêm trước mấy trăm học trò đều là những người giỏi trong vùng. Cho Khiêm trả lời thế là được, cũng gọi là biết nghĩa sách. Thầy lại hỏi con thêm một câu nữa, con hiểu thế nào về động và tĩnh? Nguyễn Bỉnh Khiêm nghĩ một lát rồi trả lời. Thưa thầy, phân tách mà nói thì trời thuộc dương mà đất thuộc âm. Thực thể của trời thường là động, nhưng bản thể của trời vốn tĩnh. Bản thể của đất vốn tĩnh, nhưng thực thể của đất vẫn động. Trời mà không tĩnh thì bốn cõi càng khôn, cấn, tốn sao được yên lặng vững bền, thất tinh. Bảy ngôi sao lớn tựa vào đâu được chứ? Đất mà không động thì chỉ là một khối trùng trục mà sinh khí, sự sống động hầu như mất hết. Trời thì hình động mà khí tĩnh, đất thì hình tĩnh mà khí động. Tất cả động, tĩnh đều từ trời và đất tạo ra vậy. Thầy Bằng khen thầm trong bụng, trò Khiêm của ta thật giỏi, sau này nó sẽ hơn cả ta. Nguyễn Bỉnh Khiêm vinh quy về làng đến lạy thầy Lương Đắc Bằng và tạ ơn tiên tổ. Thầy Bằng hôm ấy có khách là Thanh Hư đạo sĩ, vốn có quen biết cha của Khiêm là Cù Xuyên đạo hữu. Thanh hư đạo sĩ tóc trắng như tuyết, mày râu đều bạc, da hồng đỏ như ánh mặt trước bếp than, nhìn quan Tân Khoa mà hỏi. Ta nghe Tân Triều không được lòng dân, con nghĩ sao mà 45 tuổi mới đi thi? Đỗ trận rồi thì phải ra làm quan chứ. Quan Trạng Khiêm nhường thưa. Thưa bác, cháu đã 45 tuổi, trước đã không lèo chổng đi thi, bởi những vua trẻ nhà Lê như Uy Mục, Tương Dực thường ham ăn chơi, có đầu nghĩ đến dân đến nước như thời Thánh Tông, Hiến Tông. Giờ đây thiết nghĩ, Tân Triều dẫu gì cũng phải lo cho nước thịnh dân an. Nếu chịu nghe những người có học vấn và có tài kinh bang tế thế, thì chắc dân cũng không khổ, nước sẽ giàu mạnh lên. Nếu cháu không ra thi với nhà Mạc thì chết già, phí đây còn gì nữa. Thanh hư đạo sĩ nhìn kỹ Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi nói. Con nghĩ thế cũng phải. Tướng con dượng gì tai Phật, mắt sáng thành đạt nhiều hơn vận hạn. Thôi việc của con cứ làm. Sau khi thi đỗ, Nguyễn Bỉnh Khiêm được trọng dụng ngay. Lúc đầu ông làm quan ở Bộ Công, nhà Mạc bởi cướp ngôi của nhà Lê nên lòng dân không phục. Vũ Văn Mật, Vũ Văn Uyên chống Mạc xưng hùng ở Tây Bắc. Lê Xí khởi binh rất lớn ở Thanh Hóa. Thượng hoàng Mạc Đăng Dung cùng vua Mạc Đăng Doanh phải thân đi đánh mới bắt được Xí, cho ngựa xé xác. Vừa dẹp Xí Yên thì Nguyễn Kim lại từ Thanh Hóa dựng nghiệp trung hưng nhà Lê cùng con rể là Trịnh Kiểm, thành thế rất lừng lẫy. Làm quan ở Bộ Công, Nguyễn Bỉnh Khiêm rất giỏi tính toán, song thấy nhà Mạc xây thành đắp lũy hơi nhiều, một buổi chầu ông xuất ban tâu rằng: Thần là Nguyễn Bỉnh Khiêm liều chết dâng lời can. Thành lũy là để trấn ngự ở những nơi hiểm yếu, thường là ở ngoài biên cương. Ngày trước Tần Thí Hoàng xây vạn lý tường thành để phòng người Khương, đâu có phải nhờ thành mà giữ ngôi báo. Vì chính sự hà khắc đền Lưu Bang và Hằng Vũ mới lấy được Tam Tần giao thành Hàm Dương. Cho nên ngay trong nội địa, nếu chỗ nào cũng xây thành thì có khác gì tự mình luôn nghĩ đến sự co lại để cho người đến đánh. Thành quách xây tốn kém, bắt dân phu phục dịch nhiều, dân dễ bè tạ tháng. Chỉ bằng chọn tướng giỏi, dùng người hiền, luyện quân cho kỹ, dùng thế mạnh tấn công mà đánh dẹp cho Giang Sơn thu về một mối. Đất nước có toàn vẹn, dân chúng vui vẻ làm ăn thì mới lo được việc giáo hóa. Đây là bức thành lớn không ai có thể bì được. Các con nghe lời thẳng thắn của Nguyễn Bỉnh Khiêm, có người nhát dựng tóc gáy sợ ông bị hạch tội. Song Thượng Hoàng Mạc Đăng Dung lại ôn tồn nói: Nguyễn Bỉnh Khiêm nói rất đúng đạo lý, song ông là quan văn khó mà hiểu được rõ. Tình thế lúc này xây thành là có lợi nên ta mới xây. Mà thành của ta chỉ là nơi đóng quân, không cho giặc lớn sang các vùng hiểm yếu, chứ làm sao to lớn như vạn lý tường thành được. Ông không lo. Nhà Mạc quê ở Mạn Bể, do đó có ý dùng đất cổ trai làm đất than mộc. Hoàng đế lệnh cho dân chúng phải xây dựng Dương Kinh. Dương Kinh bao gồm rất nhiều cung điện, đình quán, dinh thự, dựng thành đắp lũy, lại cho mở lò đúc vũ khí ngay trong nội thành, nơi may quân trang, dân khắp tỉnh Đông Miền Tam Đái phục vụ hàng năm, liên miên không dứt. Dân bị bắt phu, anh về thì em thai, chồng ốm thì vợ thay, con nhỏ thì cha già phải đi thay. Nguyễn Bỉnh Khiêm được tin cậy và được phái đi lo đốc thúc. Ông cố làm hết phần sự, nhưng trong lòng lúc nào cũng u uất buồn phiền. Một bận, Thượng Hoàng Mạc Đăng Dung cho về vào hỏi kế sách. Khi vừa ngồi vào bàn tiệc, Đăng Dung cười hỏi: Hình như công việc ở Bộ Công không thích hợp với ông lắm. Nguyễn Bỉnh Khiêm nói: Thần ăn lộc của nhà vua, vua sai đâu phải làm hết chức phận, làm sao chọn việc được. Ta muốn được nghe ông bàn về đại sự trong thiên hạ. Tâu không ngoài ba chữ muôn đời đã bàn: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hiện nay ba thứ ấy ra sao? Bẩm, thứ nào cũng có nhưng chưa hoàn mỹ. Đăng Dung ngẫm nghĩ một lúc rồi không nói gì nữa. Sau đó lại hỏi: Ông thấy nhà Mạc lên ngôi, điều gì được, điều gì chưa được? Tâu Chúa Thượng dám bỏ một triều đại, lập ra một triều đại, đó là dũng, thiên hạ có mấy người làm được. Lòng dân còn nhớ triều đại cũ, thiên hạ phân tâm. Chúa Thượng cố thay đổi phép thuế, chia lại ruộng các nhà quyền quý cho binh lính và dân nghèo, đó là được. Điều ấy khiến kẻ ghét nhà Mạc cũng phải nể. Nhà Mạc đánh dẹp Lê Xí, chặn được đám nổi dậy ở Tây Bắc, Kim Chân, Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm, đó là uy, thiên hạ phải sợ. Nhưng Chúa Thượng làm thượng hoàng từ đời con làm vua đến đời cháu làm vua, tuy là nhường ngôi vẫn giữ quyền quyết đoán. Triều đình tưởng một mối mà ba bè, bè ông, bè con, bè cháu, chẳng bè nào nhường bè nào, bè nọ lại liên kết với bè kia khi cùng có lợi. Do đó quyền thần xa hoa vượt cả đời vua cũ nhà Lê, tham nhũng xuất hiện từ xóm nghèo đến tận kho đụng lớn. Cường hào, điền chủ cậy thế, cậy tiền lấy lại ruộng của dân nghèo vừa được chia. Mấy năm trước, loạn ly ích, xu thuế còn chịu được. Gần đây, xu dịch tàn nhẫn, dân không chịu nổi. Thần nghĩ nếu Chúa Thượng không thay đổi chính sự thì tình thế dễ bề rắc rối thêm. Mạc Đăng Chung không nói gì, chỉ than thở. Điều ông nói ra rất đúng. Ta thích những người thẳng thắn như ông. Nhưng sao ông dân sớ chém 18 đại thần của ta? Ông định học Chu Văn An đề trần hay sao? Chu Văn An chỉ dám dân thất trảm sớ, đòi chém có 7 người. Sao ông đòi chém nhiều thế? Chém hết những người như ông hạch tội thì hết cả các quan nhất, nhị, tam phẩm của triều đình ta còn gì? Nói xong, Mạc Đăng Du nhếch mép cười rồi thở dài, than. Bọn đang kém ấy ta biết chứ. Nhưng chúng đều là cận thần của ta. Chúng nó cúc cung tận tụy vì ta. Chúng vì ta, ta cũng phải cho chúng có miếng ăn, làm ngơ cho chúng nó. Biết làm sao bây giờ, ta không chém được đâu. Rồi ban yến cho Nguyễn Bính Khiêm, không hỏi thêm gì nữa. Dung tính trầm mặc, kín đáo, ít gây thế cười. Lúc nào mặt khác đi, chính là lúc có điều bực dọc trong người. Giết ai, đầy ai, phong chức cho ai, chỉ khi nào chiếu chỉ đến mới biết. Nguyễn Bính Khiêm từ trong điện kính thiên trở về, nghĩ chắc phen này khó bề yên ổn. Nhưng mấy hôm sau, là thiết quan nội thị đem chiếu đến phong Khiêm làm lại bộ thượng thư. Người dân số chém 18 đại thần và là quan nhất phẩm triều đình, ai cũng phải kính nể. Và Minh thấy sứ giả của Lê Trang Tông là Trịnh Duy Liêu sang tâu rằng: Mạc Đăng Dung tiếm loạn, chiếm giữ kinh thành, ngăn trở đường tuế cống thông thương của hai nước. Dù Minh nổi giận, sai Hàm Minh Hầu Cừu Loan làm tổng đốc quân vụ, binh bộ thượng thư Mao Bá Ôn làm tham tán quân vụ, đem quân săn đánh, quân thành rất lớn. Mạc Đăng Dung nghe tin, cho người sang đất Lưỡng Quảng vận động quan tổng đốc bên đó tìm cách đừng để quân binh cất quân sang. Nhà Mạc sẽ xây sứ sang tu trình và lo việc tiến cống. Mùa đông năm Canh Tý, tức là năm 1540, Mạc Đăng Dung cùng cháu là Văn Minh, các bề tôi là bọn Nguyễn Như Quế, Đỗ Thế Khanh, Đặng Văn Trị, Lê Thuyên, Nguyễn Tông, Tô Văn Tốc, Bùi Trí Dĩnh qua ải Nam Quan, mỗi người đều cầm thước buộc dây vào cổ, đi chân không đến bò rạp ở mặt phủ quân Minh, dập đầu quỳ dân tờ biểu xin hàng, nộp hết sổ sách về đất đai, quân dân, quan chức cả nước để thượng quốc phân xử. Dân các động Tê Phù, Kim Lặc, Cổ Sâm, Liễu Cát, An Lương, La Phù, Châu Vĩnh Yên, Trấn Yên Quảng cho nội thuộc Khâm Châu của nước Tào. Lại sai bọn Văn Minh, Nguyễn Văn Thái, Hứa Tam Tỉnh đem biểu đầu hàng đến Yên Kinh. Cái này do bọn đại thần ở Lưỡng Quảng xui Mạc Đăng Dung, học Tần Tử Anh đem sổ quân dịch nộp Hán Dương Lưu Bang thổ trước. Có điều là nước nhỏ, vua Ngụy tiếm ngôi, lẽ đầu hàng thảm thiết hơn. Với nho sĩ và dân chúng khinh Mạc Đăng Dung vì cho rằng Mạc Đăng Dung làm nhục mệnh nước. Dung điềm nhiên không nói gì cả. một hôm thấy buồn, Đăng Dung lại cho gọi Nguyễn Bỉnh Khiêm và nói: "Ta rất chuộng người tài. Từ khi ta xưng đế, mở liên tiếp 3-4 khoa thi. Khoa đầu tiên, ông đỗ trạng, là trạng đầu tiên của nhà Mạc, nên ta quý ông. Đến năm Mậu Tuất, ta lại lấy được trạng nguyên giáp hải. Năm nay, tức là năm 1541, trạng nguyên Nguyễn Kỳ vừa đổ xong. Xem như vậy, ta tuy xuất thân võ biện nhưng cũng quý kẻ sĩ lắm chứ. Ông là người giỏi nhất thời nay, ta không phụ ông. Nếu ta có mệnh hệ nào, ông đừng bỏ nhà Mạc nhé." Nguyễn Bỉnh Khiêm vội quỳ lạy tạ ơn, không nói gì. Mạc Đăng Dung hỏi: "Sao ông không nói gì?" Nguyễn Bỉnh Khiêm thưa: "Bẩm tình người ai chẳng có, một hạt cơm lúc đói, một chén nước lúc khát, ai cũng phải ghi lòng tạc dạ. Nhưng duyên phận cô vẫn kiếp người hầu như trời đã định, thần biết nói làm sao." Mạc Đăng Dung lại thở dài nói: "Ông uyên thâm lý số, đáng lý ta phải hỏi ông về vận mệnh của nhà Mạc. Nhưng ta nghĩ nhân định có thể thắng thiên, ta tin như thế. Ta chỉ cần những người ta yêu, ta quý trọng đừng nghĩ xấu về ta." Rồi ban chức thái phó cho Nguyễn Bỉnh Khiêm. Năm ấy Mạc Đăng Dung mất. Từ ngày Mạc Đăng Dung băng hà, Nguyễn Bỉnh Khiêm tuy vẫn được quý trọng, song không còn được như trước nữa. Lúc này mọi quyền lực nằm trong tay Mạc Kính Điển, em của Mạc Đăng Doanh và là chú ruột của Mạc Phúc Hải. Nguyễn Bỉnh Khiêm tuy làm thái phó, được phong tước quốc công, uy danh tột bậc trong hàng đại thần, nhưng công việc lại không bận rộn như khi làm thượng thư bộ lại. Các quyền thần cậy công đánh dẹp, không coi ai ra gì. Dân chúng trong thành đua buôn, đua bán. Cách xa đầu ô vài chục trượng đã nghe tiếng kêu cướp, tiếng trống ngũ liên. Hình quan đội án trọng thành án khinh, đổi phải thành trái, nơi hành quyết, người ta nói hồn oan lởn vởn hiện về. Nguyễn Bỉnh Khiêm cảm thấy thời thế còn lắm nhiễu nhương khó bề yên ổn, liền dâng sớ cáo quan về nhà. Vua Mạc cố lưu giữ nhưng không được, đành cho ông về, nhưng buộc ông phải dận danh vị quốc lão, lúc nào vua dời thì phải ra giúp nước. Nguyễn Bỉnh Khiêm lạy tạ cửa khuyết rồi quay về làng. Về quê, ông mở trường dạy học, học trò sinh học có đến hàng ngàn, ông chỉ chọn vài trăm, đặc biệt chọn những cậu học trò nghèo, hiếu học. Một lần có vị cư sĩ từ phía Yên Tử đến thăm, Nguyễn Bỉnh Khiêm ra tiếp, cư sĩ nói: "Tôi nghe quan trạng yêu nước có thừa, sao lại về ở ẩn?" Nguyễn Bỉnh Khiêm nói: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên." Vị cư sĩ gật đầu không nói gì nữa, lại hỏi: "Ngài hiểu thế nào là phúc, là lộc?" Nguyễn Bỉnh Khiêm ôn tồn nói: "Tôi có bài thơ vừa làm chưa ráo mực, mời cư sĩ nghe và phủ chính cho." Rồi ông đọc bài thơ ngẫu hứng: "Công danh bất hệ nhất hư chu, liền hướng điền duyên mịch thắng du. Tài cúc đình tiền vô tục khách, cán y khê ngoại hữu thanh lưu." Vị cư sĩ vỗ tay cười lớn: "Hay lắm, thế là ngài đã thành tiên dưới đời rồi đấy, để tôi dịch luôn cho ngài." Bất chợt cảm hứng: "Công danh chẳng buộc dáng thuyền trôi, vui với ruộng vườn chọn thú chơi, trồng cúc trước sân không khách tục, suối trong giặt áo gác xào phơi." Nguyễn Bỉnh Khiêm buộc miệng khen: "Ngài dịch còn hay hơn cả người viết nữa." Rồi rót rượu ngon mời cùng nhắm với khế chua và thịt nướng. Lần khác có vị khách đến chờ 7 ngày để được tiếp kiến, thì ra đó là người nhà của Hạ Khê, hầu Nguyễn Hoàng. Nguyễn Bỉnh Khiêm hỏi đùa người đến xin gặp: "Ông từ Thanh ra kinh thành, thế gọi này thế nào?" Người kia lúng túng chưa biết trả lời ra sao, Nguyễn Bỉnh Khiêm nói tiếp: "Đất cũ, người khôn của khó, đất mới, người mới bảo nhau thì nên nghiệp, có phải không? Sứ giả của Hạ Khê hầu vẫn chưa hiểu ý, liền hỏi thêm. Thưa quốc công, đất mới thì Thâm Sơn, Cùng Cốc, Hải Giác Thiên Nhai vẫn là đất chưa ai đến. Vậy đó là chỗ nào vậy? Nguyễn Bính Khiêm nói. Ông này đi làm sứ thần giỏi đây. Nói rồi viết cho mấy chữ dán kín và bảo. Tao viết cho mấy chữ này, thầy ngươi đọc sẽ hiểu. Sứ giả về đưa ngay thư cho Nguyễn Hoàng. Hoàng bốc thư ra đọc thấy vẻn vẹn có 8 chữ. Hoành sơn nhất đái, dạng đại dung thân. Hoàng hiểu ý, hôm sau nói với chị ruột là vợ đô thống tiết chế Lạng Quốc Công trình kiểm, xin được vào trấn thủ Thuận Hóa, phía bên kia dây Hoành Sơn, trình kiểm tâu với vua Lê Trung Tông rồi bàn chỉ đi ngay. Sau này Nguyễn Hoàng dựng nghiệp và trở thành chúa Nguyễn. Trịnh Kiểm giúp Trung Tông lo việc trung hưng nhà Lê, sau khi vua mất, Lê Phò Anh Tông uy quyền rất lớn. Năm Ất Mão, vua Mạc Xoay kính điển đem quân vào Thanh Hóa, thành thế rất lớn. Hai bên bày trận ở sông Đại Lại. Trịnh Kiểm dùng kế mai phục giữ quân Kim Sơn vào bẫy, lùa voi vào trận phối hợp thủy bộ đánh kính điển, bắt sống được Thọ Quận Công của nhà Mạc, phá tan quân giặc, kính điện rút chạy về Thăng Long. Năm Đinh Tỵ, tức là năm 1557 tháng 9, Trịnh Kiểm mang 5 vạn quân thủy bộ đánh nhau một trận lớn với quân Mạc rồi lại rút về Thanh Hóa. Tháng 9 năm Mậu Ngọ, tức là năm 1558, Trịnh Kiểm lại ra Bắc đánh một trận nữa nhưng cũng không thắng nổi. Sau mấy lần đánh Sơn Nam, Hải Dương, uy thế Trịnh Kiểm rất lớn. Có người xui Trịnh Kiểm nên bỏ vua Lê mà lên ngôi báo, quyết đoán mọi việc. Trịnh Kiểm do dự không nghe, người ấy nói mãi, Trịnh Kiểm bảo. Ta nghe Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm tinh thông lý số, biết giận trời, giận người, người hãy đi hỏi giùm ta xem sao. Sứ giả dội đi ngay. Người này cậy người đưa lễ vật và tên tuổi vào. Một lúc sau, gia đồng đem trở ra và bảo. Từ lâu, thầy tôi không có giận xem phúc giận cho ai cả. Người chỉ ham ngao du sơn thủy mà thôi. Ông về đi. Người ấy rất buồn, ra có trọ, ngồi chờ. Một hôm, tới Nguyễn Bính Khiêm du ngoạn ở bến Trung Tân, người ấy đi theo. Đến bến đò, người ấy quỳ lại phía trước dâng thư của Trịnh Kiểm. Nguyễn Bính Khiêm xem xong trả lại không nói gì cả, rồi cùng các bạn xuống thuyền đi thăm chùa Phúc Minh. Sứ giả vẫn kiên trì lẻo đẻo theo. Nguyễn Bính Khiêm biết ý, vào chùa đến chỗ nào thắp nhang, sứ giả của Trịnh Kiểm đều theo cả. Ông biết ý nhưng không nói gì. Sau khi lễ vị đại đức có tiếng được phối thờ ở chùa, Nguyễn Bính Khiêm xuống tam quan xem bia. Có một vị sư thầy đi theo. Đọc bia xong, quan trạng lấy một phẩm oản trao cho nhà sư mà đùa rằng. Giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản, phải không sư thầy? Sư giả hiểu ý, liền đến trước trạng vái tạ. Y về tâu với chúa Trịnh, Trịnh Kiểm từ đó bảo với bọn cận thần rằng. Ta thờ vua Lê một lòng một dạ trung thành, kẻ nào có ý kia khác đừng có trách ta. Trịnh Tùng đem quân vào kinh thành. Năm 1588, Nguyễn Bính Khiêm đã già lắm. Nhà Mạc đánh nhau với Trịnh Tùng luôn luôn thua trận, bèn sai sứ giả đến ban cho Trịnh Quốc Công một mâm bạc 20 lạng vàng để hỏi kế sách. Nguyễn Bính Khiêm tiếp sứ, lại chiếu chỉ, rồi mở tiệc khoản đãi sứ giả. Khi sứ giả gặng hỏi về thời vận Lê Mạc, Nguyễn Bính Khiêm chỉ cười mà bảo, dân trời ai dám tiết lộ. Rồi lại uống rượu, khi rượu say, Nguyễn gõ đũa vào bát mà hát. Đời một trị một loạn, thời lúc vội lúc co, nương tựa là muôn thuở, khiêm kêu là thực hư, nhà láng giềng phía đông, trẻ tuổi đâu quật cường, sớm tối đi mò cá, cắt cỏ dựng lều tranh, Tưởng đã là quá giỏi mà co rủi không yên, may gặp hội phong dân, lập công mà thăng trật. Bao tía động hương trời, cờ mau ráng tía phất, quân sĩ hàng ngàn người, ngựa xe hàng trăm cổ, cờ xí thỏa tung bay, đài tạ đếm không xuể, tỳ thiếp mặc gấm là, bát chén toàn thứ quý. Cửa sổ sáng trời sao, kho đụng đầy vô số, giường gà đông như mây, ao sâu cá sụp xạo. Chuông khánh quẳng giữa đường, táo lê rơi thừa mứa, một sớm hết sạch không, lâu đài thành tớp cỏ. Lại nghèo khó như xưa, lại mò cua kiếm cá, đã quay lại nghèo hèn, giàu sang còn than thở. Ha, chẳng thấy, trời đất đầy là dơi, giàu cách ra chẳng mấy, lại chẳng thấy, quỷ thần ghét đủ đầy, được đấy, mất cũng đấy, sắc sắc mà không không, nhân nào thì quả ấy. Khách thản thốt, như thế nhà Mạc chẳng nguy ư? Nguyễn Bình Khiêm nói, phên dậu biên trấn núi non hiểm trở cũng nương náo được ba đời. Khách buồn bã ra về, Du Mặc hiểu ý, sau khi Trịnh Tùng đem quân đánh vào đất Thượng Hồng, liền cho xây dựng cung điện ở Cao Bằng theo lời của Trạng để lo việc sau này. Khách về rồi, Bích Kim ngửa mặt lên trời mà than rằng, ta trốn đời ư, đời cho ta trốn đâu mà trốn. Vàng bạc Du Mặc biếu cung tiến cho dân làng để làm quán trung tân. Phần chú thích: Lương Tất Bằng sinh năm 1472, mất năm 1522, quê ở xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Từ nhỏ ông đã nổi tiếng là người hay chữ. Năm Kỷ Mùi, tức là năm 1499, ông đỗ bảng nhãn rồi ra làm quan, được thăng đến chức lại bộ thượng thư, tước đôn trung bá. Tính tình ông rất cương trực, không ưa bè phái nên được triều đình và nhân dân trọng vọng. Tháng 10 năm Canh Ngọ, tức là năm 1510, ông dâng lên Trị Bình Thập Tứ Sách, gồm 14 điều vua nên học hỏi để ổn định kỷ cương, tạo phúc cho bá tánh. Nhưng vua Lê Tương Dực không sử dụng. Chán nản, ông cáo quan về nhà mở trường dạy học và mất tại quê nhà. Mạc Đăng Dung sinh năm 1483, mất năm 1541. Người làng Cổ Trai, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng ngày nay. Thời Lê Chiêu Tông, Đăng Dung là võ tướng, có công giúp vua dẹp loạn, ổn định triều chính, nên quyền thế có phần át cả vua Lê. Chiêu Tông cả sợ, chạy trốn ra Thanh Hóa, dựa vào Trình Tuy mà chống lại Đăng Dung. Đăng Dung ở Tăng Long bèn tuyên bố phế truất Chiêu Tông, lập em của Chiêu Tông là Lê Xuân lên ngôi, tức là Lê Cung Hoàng. Năm 1525, Mạc Đăng Dung đánh tan quân Trịnh Tuy ở Thanh Hóa, bắt Chiêu Tông mang về Tăng Long và giết chết vào năm 1526. Tháng 6 năm 1527, Mạc Đăng Dung phế truất Lê Cung Hoàng rồi tự mình lên ngôi lập ra nhà Mạc. Sau đó, học theo nhà Trần, Mạc Đăng Dung nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh, tức Mạc Thái Tông, để lui về làm Thái Thượng Hoàng. Trong thời gian làm Thái Thượng Hoàng, ông đã đưa ra nhiều chính sách nhằm ổn định tình hình trong nước và bước đầu đã có những kết quả đáng kể. Năm 1541, Mạc Đăng Dung qua đời, được 59 tuổi. Nguyễn Hoàng sinh năm 1525, mất năm 1613. Là con trai thứ hai của An Thành Hầu Nguyễn Kim, quê ở làng Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ông là tướng tài, lập nhiều công lớn, được vua Lê phong chức thái úy, tước Đoan Quốc Công. Năm 1558, sau khi anh cả của mình là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiệm ám hại, ông xin vào trấn thủ Thuận Hóa, là khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày nay. Lúc đầu, ông một lòng quy thuận vua Lê, vẫn thường ra chầu vua Lê ở Thăng Long. Năm 1593, ông đưa quân ra Bắc Hà giúp Trịnh Tùng đánh dẹp họ Mạc. Năm 1611, để mở rộng bờ cõi, ông đã thực hiện cuộc Nam Tiến đầu tiên. năm 1613, ông mất thọ 89 tuổi. Khi đó vùng đất họ Nguyễn cai quản đã trải dài từ đèo ngang Nam Hà Tĩnh tới núi Đá Bia Nam Phú Yên. Trịnh Kiểm, sinh năm 1503, mất năm 1570. Quê ở làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bây giờ nhà Mạc mới cướp ngôi nhà Hậu Lê. Nguyễn Kim ở Thanh Hóa dấy binh khởi nghĩa với mong muốn tái lập nhà Hậu Lê. Trịnh Kiểm đầu quân theo Nguyễn Kim, được Nguyễn Kim tin tưởng, giao cho nhiều trọng trách và gả con gái là Ngọc Bảo cho. Năm 1539, Trịnh Kiểm đón được hoàng tử Lê Duy Ninh về Thanh Hóa, lập làm vua là Lê Trang Tông. Từ đó Nguyễn Kim có đủ danh nghĩa Phò Lê Diệt Mạc. Sau khi Nguyễn Kim bị ám sát năm 1545, toàn bộ binh quyền của liên minh Lê Nguyễn rơi vào tay Trịnh Kiểm. Năm 1548, vua Lê Trang Tông mất, Trịnh Kiểm cho lập con của Trang Tông là Lê Huyên lên núi ngôi, lấy hiệu là Trung Tông. Do uy quyền của Trịnh Kiểm quá lớn, người con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng phải xin vào Nam trấn giữ đất Thuận Hóa. Năm 1556, vua Lê Trung Tông mất, Trịnh Kiểm lúc đó tuy nắm toàn bộ binh quyền nhưng không cướp ngôi mà lại lập một người trong hoàng tộc lên làm vua, tức Lê Anh Tông. Năm 1569, vua Lê Anh Tông gia phong cho Trịnh Kiểm làm Thượng tướng Thái Quốc Tông và tôn là Thượng Phụ. Năm sau Trịnh Kiểm qua đời, vua Lê cho con trưởng của Trịnh Kiểm là Trịnh Cối nắm binh quyền.